ngày 21 tháng 6 năm 1980, Phụ Ái kỳ 24, khai triển tâm linh tự tiên tập, cực hình dẫn động ở ngoài trong, mây mưa dạy dỗ phân thanh lập, ngộ pháp giả chân tri chuyển vọng, chuyển vọng thanh trực song song, khai thông tự tiên khỏi phòng ngoại xâm, cảnh đời tự tạo sai lầm, khó mà tiến tới diệu thâm của trời. Thân hình chân lý đạo đời, tâm linh chuyển qua tự sợ tham sân, học thờ minh lý tạo cân, tâm thật thức giác góp Phật dựng xây, Phật không giữ chức lập thầy, muôn ai cũng tiến vui vậy tiến lên, hướng về thanh cảnh đạo nền, bền tâm vững chí chẳng quên Phật trời, đường mòn lưu lại ở đời, dạy cho hiểu đạo tự sợ về quê. Thanh bình nguồn cõi đề huệ, công bằng sáng suốt muôn bề yên vui, chẳng còn dàn cảnh tạo mùi, chỉ còn sửa tiếng an vui tâm hồn, thương yêu thức giác đại hồn, hồng ân ban rải sanh tồn tiến thân, thực hành giải tỏa khó khăn, hướng về hương thanh tự đạt được chuyên hành đến nơi. Khai triển tâm linh tự tiên tập, có tu mới có ý chí tập trung. Cái ý chí tập trung đó là khai triển tâm linh. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng hành là quan trọng. Tự mình hành, tự mình đi tới, không đợi chờ Phật đến gọi cửa kêu mình. Nhưng mà chúng ta khai triển rồi, tâm linh tự tiên tập, tự đi tới nơi, sự ảnh hưởng tốt đẹp, cực hình vận động ở ngoài trong. Chúng ta mang cái thể xác cực hình này sống với trận mọi nghịch cảnh, mọi đau khổ, gây mọi sự vận động từ bên trong đến bên ngoài, mây mưa dạy dỗ phân thanh lọc đó. Chúng ta sống ở đời hòa hợp với mây mưa dạy dỗ phân thanh lọc, phân chúng ta thấy rõ ràng cái trượt và cái thanh, khi tâm chúng ta bình thản và khi tâm chúng ta vận động, ngộ pháp giả chân tri chuyển vọng, chúng ta ngộ pháp rồi, biết được một cái đường lối, pháp là một đường lối tự khai thác, biết được sự giả và sự chân, lúc đó trí chúng ta mới chuyển vọng đi lên thay vì đi xuống, chuyển vọng thanh trượt song song đó, chúng ta chuyển vọng xuất phát đi lên thì thanh và trượt nó song song đều được có cơ hội tiến qua, khai thông tự tiến khỏi phòng ngoại xâm. Lúc đó chúng ta khai thông rồi thì tự đi đến, khỏi sợ là chỗ này chỗ kia chỗ nọ nó xâm nhập tư tưởng chúng ta, vì chúng ta tự hành động để tiến tới sự thanh tịnh đời đời sáng suốt. Cảnh đời tự tạo sai lầm, khó mà tiến tới diệu thâm của trời. Ở thế gian thì họ tự tạo sự sai lầm, vì sao? Vì nhãn tiền, theo dõi những công việc của nhãn tiền thì chỉ tạo sự sai lầm, không biết nguyên căn ai đã sáng lập cho mình có cơ hội tiến qua. Ngày nay chúng ta sống ở ngày nay thì chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh thì thấy đấng tạo hóa đã tạo đường lối cho chúng ta có cơ hội để tiến tới, chứ không một ai có thể ràng buộc đường lối tiến qua của chúng ta. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta đâu có sợ, chỉ đi lên mà thôi. Chuyện vì thuận về đạo đức thì chúng ta có thể làm ngay, không có ngần ngại nữa. Sự giúp đỡ thương yêu thì chúng ta nên thực hiện. Cái cảnh đời không có bị cái cảnh đời nó hướng dẫn chúng ta sai lầm. Cái cảnh đời nó khó tiến tới diệu thâm của trời. Nếu mà chúng ta cứ theo cái con chuyện mắt tiền, nhãn tiền mà sống, theo dõi chuyện đời mà tiến tranh với nhau để tạo một cái cơ hội kêu bằng vật chất giàu hơn người khác đó, thì cái mức tiến về tâm linh không có nữa, cho nên khó tiến tới cái diệu thâm của trời. Và sự diệu thâm là gì? Mắt phàm không thấy, tay không rời được mới kêu bằng diệu thâm. Sự đời đời sáng suốt trong tâm linh của mọi người, đó là về phần hồn, về thanh tịnh. Nếu mà chúng ta hướng về đời thì chúng ta tạo chuyện sai lầm. Khó mà tiến tới diệu thâm. Thì diệu thâm của trời đã sắp đặt rất bí mật, rất tinh vi. Mà nếu chúng ta thanh tịnh rồi thì chẳng có gì bí mật và chẳng gì có gì tinh vi. Chỉ chịu hành để thanh tịnh, để thấy, để đạt, để tự rờ bỏ cái cảnh động loạn mê tín đó thôi. Thân hình chân lý đạo đạo, tâm linh chuyển qua tự rờ tham sân. Cái thân hình chúng ta là chân lý từ đời qua đạo rõ ràng, mà từ đạo sư tới đời cũng là do con người mà tìm ra. Thì cái bản thể xác của chúng ta là gì? Là chân lý. Nó nằm trong đạo cũng là nó, đời cũng là nó. Thấy rõ chưa? Chúng ta sống ở ngày nay, tất cả mọi người ở thế gian, có người tới thanh nhẹ, thông minh, nhìn nhận chân lý là một việc không có thể nào sửa đổi, không có thể nào thay đổi được. Thì chúng ta thấy ở đời sự giả tạm cũng do khối óc con người bày mưu đốc xử. Thì từ đời qua đạo chúng ta thấy rõ, nhờ cái này từ cái đời cái động chuyển qua cái đạo, từ cái đạo sáng suốt dìu dắt cái đời tiến trong mọi sự sáng suốt. Thì tâm linh chuyển qua từ rời tham sân, cái tâm linh chúng ta chuyển qua từ rời sự tham sân, thấy cái chuyện đó không có bổ ích và nó làm cho chúng ta trở nên chậm tiến, và tư tưởng của chúng ta thôi lui, không tiến bộ được nữa. Càng ngày càng xét mình và càng thấy mình, chúng ta nên càng ngày càng tu, rồi thấy mở bộ đầu, mở ngũ tạng, mở tất cả những lỗ chân lông trong cơ thể, rồi chúng ta mới thấy nguyên căn của mọi sự việc. Cũng là phải hòa hợp với càn khôn vũ trụ, không có người nào mà có thể bỏ được càn khôn vũ trụ mà thấy mình có được sự sáng suốt. Cho nên cái tâm linh chúng ta càng ngày càng chuyển hóa, từ rồi tham sân đi lên rồi, đi tới vô cùng rồi, thấy sự sáng suốt mình có thể đạt tới được, thì càng vun bồi sự sáng suốt đó thì sự tham sân đâu còn. Vì sao? Vì chúng ta lo hướng về sự sáng suốt đời đời, thì tham sân eo hẹp tại thế chúng ta không còn nữa. Học thờ minh lý tạo căn, tâm thờ thức giác góp phật giữ xây. Chúng ta học rồi, chúng ta minh cái lý lẽ rõ ràng, chúng ta mới tạo ra sự công bằng của nội tâm để đoán xét bất cứ mọi sự việc nào. Tâm thờ thức giác góp phật diễn xây, cái tâm chúng ta thức giác, chúng ta mới góp phật diễn xây ảnh hưởng ở xung quanh chúng ta, và chính chúng ta có cơ hội tự sửa lấy mình. Phật không giữ chức làm thầy, muốn ai cũng tiến vui vẻ tiến lên. Chức Phật là gì? Phật là không, là hư không mà vô danh, cho nên Phật đâu có chức. Người thế gian đặt ra cái hình ông Phật, kêu ông lãnh cái chức làm thầy, chứ sự thật Phật là không có gì hết, là hư không đời đời. Cái đó là cái phần tới tiên tới thanh, không động, không còn những sự ô trược mới là Phật. Nhưng mà người thế gian kêu giữ chức làm thầy, muốn ai cũng tiến vui vậy tiến lên. Phật thì khi người từ động loạn mà ý thức được sự đau khổ, tu để sửa chữa và tiến tới mọi sự thanh thản, phát tâm cứu độ, là muốn cho những người kế tiếp đang sống trong sự động loạn và tự giải thoát lấy sự động loạn, ý thức rõ là chính ta sửa lấy ta, chúng ta mới tiến lại được, hướng về thanh cảnh đạo nền, bền tâm vững chí chẳng quên Phật trời, hướng về thanh cảnh đạo nền, hướng về trên cái chỗ không động quân bình mới là thấy rõ một cái nền đạo đức rõ ràng. Bền tâm vững chí chẳng quên Phật trời, lúc đó chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta vững, không quên Phật trời, không quên những người đi trước, những người đã tạo lập ra thế cảnh cho chúng ta có cuộc sống, để có cơ hội để phê phán và hiểu việc này, việc kia, việc nọ. Chúng ta có tu mà hướng về thanh cảnh rồi, đạt được đạo này, lúc đó chúng ta thấy vững, không có vọng động bất cứ một cái chuyện gì xảy đến cho chúng ta. Bền tâm vững chí chẳng quên Phật trời, không quên trời Phật được. đường mòn lưu lại ở đời, dạy cho hiểu đạo tự rằng quê hương. Cái đường mòn là cái chuyện quá trình của những người đi trước đã lưu lại ở thế gian cho chúng ta sự ảnh hưởng. Chùa Phật, tất cả tiên thánh ở thế gian cũng do con người tiến hóa, sự sáng suốt con người nhận định và tự tiến hóa đó thôi, dạy cho hiểu đạo tự rằng quê hương. Nên mọi người đưa cái ảnh hưởng tốt lành, lưu sự ảnh hưởng lớp tốt lành lại cho chúng ta, để chúng ta hiểu đạo tự rằng về quê, chúng ta mới trở về thì là quê hương chốn cũ của phần hậu. Thanh bình nguồn cõi đề huệ, công bằng sáng suốt muôn bề yên vui. Sự thanh bình của nguồn cõi lúc nào nó cũng cân phân đề huệ tốt đẹp, công bằng sáng suốt muôn bề yên vui. Sự công bằng càng ngày càng sáng suốt, muôn bề yên vui, đi tới sở chỗ vui vẻ, không bị vì một lý do gì mà làm cho mình phiền phức đau khổ. Những người phiền phức đau khổ là họ muốn đạt một cái việc gì mà không đạt được. Còn cái phần tu này mình thấy rõ là tự sửa mình để đi tới sáng suốt, thì tự nhiên chúng ta mới có sự yên vui. Cho nên dạy công sửa mình, thay vì chúng ta chấp mê đậm loạn, muốn tranh chấp với một người khác, muốn thi tài với một người khác, nhưng mà rốt cuộc không dòm lại, cái việc đó chúng ta làm không có bổ ích cho chính bản thân chúng ta. Phần hồn chúng ta không có gặt hái được cái gì hết, nhưng mà chỉ có sự lo âu và đau khổ. Cho nên làm sự tiến hóa của phần hồn, của tâm linh chúng ta nó càng ngày càng chậm trễ, vì mê chấp đó thôi. Chẳng còn dàn cảnh tạo mùi, chỉ còn sửa tiếng an vui tâm hồn, không còn dàn cảnh tạo mùi lại cho thế gian để phỉnh thiên hạ nữa. Chỉ là sửa mình mới là chánh, chỉ còn sửa tiếng an vui tâm hồn, chỉ lo sửa việc phần hồn để tiến, để an vui, để tiến hóa đời đời. Thương yêu thức giác đại hậu, học ẩn ban rãi sanh tộc tiến thăng. Chúng ta thương yêu thức giác đại hậu, thương yêu đấng cha lành, thương yêu đấng tạo hóa đời đời của đại hậu. Hồng ẩn ban rãi sanh tộc tiến thăng, lúc hồng ẩn ban rãi để cho chúng ta có cơ hội sanh tộc hiện tại để lọt tù là tiên, chứ không phải sanh chúng ta ra đây cướp giật của người ta, sanh ra những điều sai quấy làm cho mọi người ở xung quanh chúng ta đau khổ. Quên ơn cha mẹ, quên ơn những người ở xung quanh đã giúp đỡ chúng ta, quên cả càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho chúng ta có sự sống để tiến hóa theo chu trình định luật của bề trên, mà để hướng cái cảnh đời đời thực hành giải tỏa khó khăn, hương thanh tự đạt, chuyên hành đến nơi. Chúng ta phải thực hành để giải tỏa sự khó khăn hiện tại, là những cái gì chúng ta muốn hiểu không hiểu được, đó là khó khăn, là chúng ta thiếu thanh tịnh, không thiếu hiểu được mà thôi. Cho nên chúng ta phải thực hành cái pháp này để đạt tới thanh tịnh, giải tỏa sự khó khăn đó. Hương thanh tự đạt, chuyên hành đến nơi. Chúng ta hương thanh tu để tiến và tự đạt, chuyên hành đến nơi, chuyên môn hành tiến cho kỳ được tới sự thanh thản tốt đẹp nhẹ nhàng theo sự ước định của tâm linh. Cho nên các bạn tu càng ngày thì càng thấy mình sờ lần lần cái chuyện tham sân tâm tối của chính mình từ trước kia. Từ bao nhiêu năm nay mình ước mộng được làm cái gì, được làm cái kia, được làm cái nọ, được làm đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc bây giờ chúng ta không vun dưỡng cái mộng đó nữa, không muốn nữa. Là tại sao? Vì cái đó nó không có bổ ích cho phần hồn của chính chúng ta. Cho nên chúng ta mới quay về một chiều hướng sáng suốt để tự khai triển Phật thanh điển bộ đạo, rồi mới hòa hợp với hư không. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy sự sai lầm của chính ta và sự chậm trễ của chính ta. Xưa kia tiên Phật giáng cơ hay là nhập điển có nói cho người đời, các con phải ráng tu, phải ráng này ráng kia ráng nọ để tiến hóa, thực hành đạo pháp để tiến hóa. Nhưng mà mấy ai đã tin được, thấy rõ để tin. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi chúng ta càng ngày càng thấy rõ. Các bạn ngồi thiền đó, các bạn nhắm mắt đó, các bạn lập pháp soi hồn, pháp luân thiền định, rồi các bạn nghe qua âm thanh về tu hành tiến hóa, những hạnh triển tốt đẹp thanh nhẹ, thì các bạn thấy càng sung sướng, thấy mình phải làm, phải sửa mình, phải tiến hóa cho kịp thời, không ai giúp mình ngoài mình. Cho nên chúng ta tu càng thích thú, càng tu càng muốn ngồi lâu giờ giấc hơn. Cho nên tâm của các bạn nhiều khi bước vào trong lúc giờ thiền đó cũng muốn nguyện, tôi làm sao thiền được tới sáng, làm sao ngồi và giải tỏa những sự trược ô trong tâm tư của tôi, dẹp bỏ mọi sự phiền muộn đóng loạn tại thế, để tiến tới sự thanh cao đời đời của bề trên đã và đang ban rải cho tâm linh của chúng ta. Và chúng ta đã hiểu được đường đó là đường chánh, nhưng mà chỉ cái phần trượt nó lôi cuốn làm cho chúng ta bê trễ mà thôi. Cho nên chúng ta ý thức được phần đó là phần trượt thì chúng ta phải cố gắng giải tỏa và vun bồi cái thanh nhiều hơn, thì từ cái thanh nó ảnh hưởng và sẽ kéo cái trượt trở về với thanh, thì lúc đó nó mới đi tới trọn vẹn sáng suốt mà nhận định đường lối đời đời chúng ta có thể đạt tới được. Nên phải đặt một kỳ công tu luyện, cố gắng hành thiện, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái pháp hành do chính mình thực hiện cho không phải người truyền pháp có thể giúp ích cho chúng ta. Mà mọi người lượm được cái pháp này mà không chịu tự hành thì kể như bỏ, có ăn chung gì, lý luận vô ích, không đi đến đâu hết. Mà thực hành rồi các bạn mới thấy đó, có bao nhiêu công chuyện đó thôi, có cái sơ hộ pháp luân định có bao nhiêu đó mà nó làm cho tâm hồn các bạn được ổn định. Rồi càng ngày tâm tư các bạn thấy mỗi một chiều hướng khác nhau, mỗi một cái căn cơ khác nhau, để thực hiện sự thương yêu vô cùng, tự đạt tự tiến, chứ không nhờ đỡ những cái chuyện gì của ngoại lai hết. Chính mình thấy có một cái ảnh hưởng đã sẵn có rồi, thấy những bàn tay vô hình đã xây dựng mức tiến cho chúng ta, thấy chúng ta phải thực hành. Và chúng ta càng thấy thì càng hổ thẹn, càng thấy thì càng thấy sự bê trễ chậm tiến của chính mình. Cho nên phải cố gắng hành trì để đạt tới. Mỗi người chúng ta có hành trì, có tu về đạo pháp thì chúng ta thấy bây giờ cũng như con đường mới tiến tới. Nhưng mà kỳ thật nó không phải mới tiến, nó đã lâu rồi. Từ xưa chúng ta từ cái thanh thản bước xuống động loạn. Cho cái người đậm loạn muốn tiến về thanh thản rất khó, mà cái thanh thản xuống đậm loạn thì rất dễ, rồi nó kẹt trong đó. Bởi vì sự đậm loạn thì là cái sự cầu xin, muốn sự thanh nhẹ hỗ trợ cho nó, muốn làm sẵn cho nó ăn. Cho nên cái sự thanh nhẹ khi mà gia nhập vô bản thể rồi thì thấy việc này mình cũng có thể giúp, việc kia cũng có thể làm, thành ra nó bị kẹt tùm lum ở trong đó, khó tiến triển. Cho nên bây giờ các bạn tu rồi nó thanh tịnh, nó thanh tịnh rồi các bạn thấy sao? Thấy càng ngày càng đòi hỏi sự thanh tịnh để dẫn giải những tâm linh ô trược còn bị kẹt, còn mê chấp cư ngụ trong cái tiểu thiên địa này, và cái ngoại cảnh ô trược hàng ngày nó bao vây tâm linh của chính chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rõ cái chuyện đời không đem lại hữu ích, mà chuyện đạo chuyện quan trọng của tâm linh. Cho nên vì đó chúng ta tu và chúng ta không chán. Còn nếu các bạn không ý thức được đời là gì, đạo là gì thì các bạn tu không được, không thế nào tu nổi. Các bạn nói tôi đọc cái câu thần chú này để hỗ trợ cho tôi bình an, không phải đâu. Những cái câu thần chú đó là cũng là một tâm linh để giác ngộ phần hồn của chúng ta, và để cho chúng ta thấy rằng không nên làm những điều sai quay, nên hướng thiện, thì tự nhiên thấy cảm thấy nhẹ nhàng. Rồi các bạn thực hiện cái này là dọn bỏ tất cả những sự ô trược vận động, thì tự nhiên nó đi tới sự thanh thản sáng suốt, cũng như ước nguyện kia. Mà ước nguyện này trong thực hành mà đạt thì nó vững hơn cái ước nguyện của ý niệm. Cho nên nhiều bạn cũng đọc kinh này kia, cái gọi niệm thần chú, nhưng mà đó là ý niệm thôi, không có thực hành được. Còn đây chúng ta thực hành rồi, chúng ta đi tới chỗ sáng suốt, thì hai cái nó khác nhau. Cho nên phải đem cái thể xác chúng ta, đem trí tuệ chúng ta nằm hẳn trong nghịch cảnh để thực hành và giải tỏa cái bản tánh. Rồi lúc đó mới thấy rõ rằng trước kia chúng ta sai quay. Nếu không giải tỏa được bản tánh hiện tại thì không bao giờ các bạn thấy cái quá trình sai lầm của chính bạn đã tạo cho bạn mất biết bao nhiêu cơ hội tiến hóa về tâm linh, vì sự mê chấp của thế gian mà tạo cho các bạn càng ngày càng tâm tối. Rồi chúng ta chỉ có tu mới nhìn nhận được sự tâm tối đó, chỉ chịu sửa mình mới thấy sự tâm tối đó. Còn không tu, không sửa mình, không bao giờ thấy sự tâm tối đó. Họ nói mình tâm tối, mình đâu có chịu nghe, đâu có ai chịu. Ai chịu nhận lãnh sự tâm tối? Rồi ở đời họ nói ai chịu làm cha ăn cướp? Không có đó. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta nhìn nhận sự sai lầm. Vì quá tham muốn, muốn đạt địa vị, muốn này kia kia nọ, đó nên trở nên cái bản chất không tốt, tham lam. Mà chúng ta hiểu rõ rồi thì tùy nghi sử dụng, tùy duyên trở hành để học đạo, để thử tâm chúng ta, để thử sự sáng suốt của chúng ta, và để rõ lại, rõ cái sự đâm loạn là gì, và bản tánh sâu xa của chính mình để sửa tiến. Cho nên cái phương pháp công phu này lần lần nó gây cho các bạn nhiều chuyện, các bạn cảm thấy rắc rối, nhưng mà chính bạn đã rắc rối, làm cho bạn không ổn. Đó là từ trước kia đã thâu thập vô, bây giờ phải dùng công mà giải cái phần trực ra đi thì tự nhiên đạt tới sự thanh thản. Cho nên các bạn đang sống với cả trong cảnh đời và cảnh đạo, nhưng mà tại sao các bạn tu lại thì các bạn càng ngày càng thấy rắc rối. Đó, càng thấy rắc rối càng có cơ hội sợ sửa, mới thấy được cái trượt ô của chúng ta mới quét dọn nữa. Là vậy. Chứ còn nếu mà tu mà không thấy, mà tu mà chỉ ý lại, tu mà nhờ sự hỗ độ, thì làm sao các chừng nào các bạn mới sửa tánh? Với sự sai lầm của chúng ta không hiểu được và chúng ta cho là phải. Rồi người đó nó hiếp đáp tôi vì xin ơn trên hộ độ cho con này cái nọ. Nó hiếp đáp là do mình, vì trước kia mình đã tạo, ngày nay mình phải gặt hai, phải nhớ vậy. Cái câu đó là chắc phải sửa. Cái chuyện nó xảy tới cho ta mà không xảy tới cho người khác là chính ta đã tạo cho ta. Cho nên chúng ta phải sửa. Hoặc quán trách ta nhiều hơn, lo tu hành để sửa mình nhiều hơn, thay vì đổ lỗi cho người khác. Chính nhiều chuyện lắm. Nhiều bạn tu hồi trước, hồi nào giờ không có thấy nhiều chuyện, nhưng mà bây giờ lại nhiều chuyện hồi xưa nữa. Nhưng mà từ từ rồi sẽ bỏ. Cho những người mới bước vô đạo thì họ hỏi, họ biết bao nhiêu triệu câu hỏi cần hỏi, nhưng một thời gian rồi họ không thèm hỏi nữa. Là sự thắc mắc, là sự chậm trễ tối tâm mà thôi. Nó bực tức nên mới gây ra sự thắc mắc. Nhưng mà nó khai thông rồi đâu có, chỉ có một lý thôi. Một con đường là giải tỏa tất cả. Ly thông vạn ly minh chỉ có bấy nhiêu đó, mà phải hành để thấy. Chứ bây giờ các bạn không tu, bây giờ tôi có nói gì ông đó nói dốc, tôi bản thể tôi là tôi đem ra tôi thực hành và tôi tự giải tỏa từ sự trực ô, từ sự động loạn còn ghê gớm hơn các bạn nữa. Ngày nay tôi mới có sự thanh tịnh, tôi mới thấy rõ rằng cực động là đi tới gì tịnh. Các bạn tu đây rồi sẽ thấy những cực động nó xuất hiện trong tâm tư, trong lúc bạn thiền, sự động loạn đủ thứ hết, nhưng mà một thời gian nữa nó sẽ văng tắt đi và không còn nữa, thì nó sẽ nhường ngôi cho ánh sáng hành triển về tâm linh. Lúc đó các bạn mới thấy cái pháp có giá trị, và phải thực hành mới đến nơi, chứ không thực hành không bao giờ có. Nên chúng ta không có tạo một cuốn kinh gì để cho người ta đọc truyền miên la lô, làm những điều không lợi cho tâm linh. Ngược lại, chúng ta có sự truyền miên về tâm niệm để giải tỏa sự vận động chính ở bên trong, chứ không phải sự vận động ở bên ngoài. Cho nên chúng ta không có cái pháp gì để trừ ma, êm quỷ hay là làm cái bùa gì hết, không có điều đó. Mẫu ái kỳ 24. Minh tâm chỉ có nực cười, đờ là giá tạm người người phải theo. Học trong sương khổ ngặt nghèo, giải minh tự tiên mà chẳng đeo bạc tiền. Minh tâm chỉ có nực cười, chúng ta hiểu rồi. Đời là giá tạm người người phải theo. Ở thế gian họ thi đua với nhau, chạy qua cái cảnh đó là để học bài thôi. Vấp phải rồi mới chán ngán, vấp phải rồi mới thấy cái quyền nghi của Thượng Đế đã tạo cho họ cơ hội để học. Học trong sương khổ ngặt nghèo, sương cũng học, khó cũng học, ngặt nghèo rồi cũng phải qua. Giải minh tự tiên mà chẳng đeo bạc tiền. Chúng ta giải minh rồi, tự tiên không còn theo cái cảnh vật chất mà không bị điều khiển bởi vật chất nữa. Đạt tới sự thanh tịnh thì mọi việc sẽ xuất hiện rõ rệt, chẳng còn than vãn khổ sầu lo âu nữa. Nếu mà chúng ta không đạt được thanh tịnh, làm sao hiểu được? Cái đó là cái tai hại. Tiền bạc tôi có thể mua món quà mà nó cho đó là tai hại, nhưng mà đó nhiều quá rồi nó sẽ tai hại. Nó sẽ làm tâm trí chúng ta lu mờ đi, không có tiên triển nổi. Tôi đâm ra lo, không biết tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cứ kẹt mãi mãi, khổ tâm khổ trí. Ở thế gian được thương yêu lẫn nhau, chàng thương nàng, nàng thương chàng, rồi cũng khổ cũng lo. Ban đầu thì muốn ghê lắm, nhưng mà đạt rồi sầu và lo mà thôi. Đó, cho nên cái đó là một bài học để tiến qua, để thực hiện sự thương yêu. Mà thấy rõ thương yêu là đời đời mới có giá trị, thương yêu trong sáng suốt mới có giá trị. Thương yêu mà sầu lo khổ đó, cái đó đâu có phải thương yêu, cái đó là chưa minh và còn phải học nhiều bài nữa. Cho nên nếu khi mà chúng ta tu, chúng ta giữ cái sáng suốt thương yêu, thì lúc nào chúng ta cũng có sự thương yêu trong nội tâm, không bao giờ chúng ta mất vắng đi và bị thua lỗ, không có. Thì nó đâu cần phải sầu khổ lao. Nhiều người không hiểu rõ cái bài học đời đời thương yêu, phải có sự thương yêu từ đời qua đạo, mượn trạm này tiến tới trạm kia qua giải tới trạm nọ mới đạt tới đích đời đời sáng suốt. Chung quy chỉ thương yêu sáng suốt, mà người đời đâu có một ý lực mạnh như thế đó được. Chỉ có người tu hành gặp mọi sự khó khăn rồi mới tiến triển, mới có ý lực mạnh, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự thương yêu là không có hoang phí, mà thực hiện được thương yêu đời đời chúng ta mới thấy rõ con đường đạo sáng suốt. Còn người đời họ chỉ thương yêu tạm trong một thời gian nào, trong cái duyên tạm duyên của họ thôi, rồi họ xa vắng, cho nên họ thấy họ đau khổ. Chứ con người đạo nó phải thương yêu đời đời, chết đi rồi nó cũng phải thương yêu, cái hồn phải thương yêu thể xác, phải hỗ trợ và dẫn cho nó tiến hóa đời đời. Vạn linh hợp nhất tạo thành cái tiểu thiên địa, mà không chủ nhân ông không chịu dẫn giải cho nó tiến hóa thì làm sao được. Quân bình vững tiến nhiệm màu, chẳng còn đau khổ đuôi đọc bất minh. Ly kia phân giải chân tình, mẹ thương diệu tiếng con minh lấy lòng. Quân bình, thiện ác phân minh là đi tới quân bình. Vững tiến nhiệm màu, thấy sự màu nhiệm của trời đất đã ban bố, chẳng còn đau khổ đuôi đọc bất minh, không còn đau khổ nữa. Từ trên xuống dưới, từ dưới đi lên trên cũng là chân lý tiên giải mà thôi. Ly kia phân giải chân tịch, thì ly kia phân giải chân tịch, sự thật không thay đổi. Mẹ thương tiên con minh lấy lòng, mẹ lúc nào tình thương của người mẹ mới diệu tiến giúp đỡ con. Từ chúng ta xuống thế gian không biết đi đứng, rồi biết đi đứng nhờ ai? Nhờ người mẹ diệu tiến. Rồi lần lần chúng ta hiểu đời, rồi hiểu đạo. Từ lúc đó chúng ta mới minh lấy lòng, minh lấy sự sai lầm của chính mình, mà để tự tu tự tiến. Buông bỏ tất cả sự vọng động thì mới đạt được sự quân bình của nội tâm. Sáng suốt hành thiền thì mới đạt được sự kết quả. Chúng ta sáng suốt hành thiền, chúng ta tu thiền trong sự sáng suốt, nhận định rõ ràng tôi ngồi đây để làm gì. Tôi ngồi đây để tôi kiềm chế mọi sự vọng động, và để sự vọng động hỷ ý thức được vọng động là không có tiến triển. Cho nên tôi mới buông bỏ sự vọng động, thì lúc đó tôi mới đạt tới sự quân bình ở bề trên. Cho nên tôi ngồi tôi hành thiền, tại sao tôi càng thiền càng thích ngồi lâu, là tôi đã kiềm chế được sự vọng động, không có hướng hạ nhưng mà nó hướng thượng. Mà khi nó hướng thượng thì các bạn thấy nó giải tỏa từ trên bộ đầu. Thanh hướng thanh thì thanh rút lên, cho nên nó mới được ngồi nhẹ và ngồi lâu được. Mới thấy cái sự kết quả đó do cái hành thiền mình tự đạt rồi mới được. Chứ còn lý luận kinh kệ thì đã giải chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta tiến tới thanh tịnh, chứ không phải giúp đỡ cho chúng ta tiến tới vọng động. Mà sẽ càng ngày càng tụng niệm thì thấy càng vọng động, càng sai lầm, càng thiếu sáng suốt. Đọc trong môi miệng, trong tâm mà không có biết cái đó là cái gì, không biết nói cái gì, giúp ích cho tâm linh ở chỗ nào cũng không hiểu nữa. Cho nên chúng ta tu hành, các bạn sẽ thấy rõ cái cuốn kinh vô tự, không có chữ nghĩa, rồi nó mới dẫn giải, nó đụng chạm trong ý thức của các bạn, rồi các bạn mới thấy, nghe ra ánh sáng đó, các bạn mới thấy rằng cái thiền mới gặt hái rõ rệt, và mới nhận thức những lời của những vị tiền bối đã đi, ghi lại những câu văn cũng như ở thế gian họ nói là kinh kệ đó. Nhưng mà những cái đó phải do sự sáng suốt của bạn, các bạn mới ý thức được câu văn của họ. Những vị đã đi, những vị Phật đã nói một câu đó là gì, họ đã tiến triển tới đâu, sự sáng suốt của họ đã đạt tới nơi nào. Mà nếu các bạn thiếu thanh tịnh, làm sao các bạn hiểu được những câu văn đó. Cho nên chúng ta vừa thiền đi tới thanh tịnh, rồi chúng ta xem kinh kệ nó quý giá biết là bao nhiêu. Thấy sự sáng suốt của những người đã đi trước, họ thật sự đã dày công hành thiện và tự đạt, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái giá trị của kinh kệ. Chúng ta không kềm chế ta được và không giải tỏa sự trược điển của nội tâm, thì các bạn có đặt 1 triệu lần nữa cũng vậy đó thôi, không có hiểu, không minh kinh. Cho nên các bạn tu thiền rồi, các bạn xem kinh, thì các bạn có một kho vô tận đời đời trong nội tâm. Các bạn thấy họ tiến triển từ mức này tới mức kia, mức nọ, họ mới lưu lại những cái chữ nghĩa để giải tỏa sự sai lầm của nội tâm của mọi người. Vì người đi trước họ đã tự giải tỏa được, họ mới giải thoát được, thì chúng ta mượn đó chúng ta mới thấy có cơ hội giải thoát, thanh tịnh mới thấy, còn không thanh tịnh không thấy. Cho nên những lý luận kinh kệ và những câu văn của những người thuyết pháp ở thế gian, ngồi đó nghe rõ ràng, họ nói họ chỉ rõ ràng phần tiếng, nhưng mà trong tâm linh chưa có thì cũng không tiếng và cũng không thấy gì hết. Huống hồ gì cuốn kinh mà các bạn còn âm thầm đọc trong đó cái nghĩa không minh, rồi đọc lưu bù, rồi các bạn cái đâu có tiếng. Cho nên các bạn phải hành trong thanh tịnh, rồi các bạn mới thấy sự quý giá của kinh kệ. Bất cứ cuốn kinh nào cũng chỉ về chân lý, hướng về chân lý và dẫn giải để cho con người tiến hóa về tâm linh, chứ không phải làm chuyện giả tạo ở bên ngoài, dùng mưu mô làm sự sai lầm. Phật trời chẳng có ở xa, trong con có sẵn con quà, tiến lên mẹ lo chuyển qua căn nền, còn nên tiến bước mà đáp đền cảm ơn. Phật trời không phải ở xa, nó có người mà tiến hóa lên đời đời sáng suốt. Trong con có sẵn con quà, tiến lên bên trong có, chúng ta phải quà để tiến lên, mẹ lo chuyển qua căn nền, còn nên tiến bước mà đáp đền cảm ơn. Mẹ thì lo chuyển qua căn nền, mẹ ở hiền ở lành để độ cho con có cơ hội tu ở ngày nay là do cái cần của người mẹ đã tạo cho chúng ta. Con nên tiến bước đáp đền cảm ơn, phải tiến được, con phải còn tốt hơn, phải làm những điều sáng suốt hơn mẹ hiện của chúng ta, thì chúng ta mới đáp đền cảm ơn của người mẹ lành được. Định luật vay trả không bao giờ chối cãi được. Có căn thì có quả, có chiến thì có quả. Sự quân bình không phải dành cho một mặt, nhưng nó là thức thể hiện cho hai mặt trong một lượt. Nó là thể hiện cho hai mặt trong một lượt. Cho nên luôn luôn có mặt phải có trái, có trái phải có mặt. Chúng ta phải nhận định như vậy nó mới sáng suốt. Người đời mới hiểu đại cương, chưa minh chi tiết, năng xương đổi hoài. Tu thờ chẳng rõ tri tài, do ai sắp đặt rồi mài sửa tâm. Người đời thì mới hiểu đại cương, nó tu và tu về Phật thì sáng suốt, Phật hay rồi vậy thôi, chứ chưa minh chi tiết, năng xương đổi hoài, nên không hiểu được cái chi tiết trong cái cơ hành triển. Các bạn thấy sự vi diệu trong nội tâm nội tạng của các bạn, các bạn ôm được cái thể xác này, trong đó nó tinh vi biết là bao nhiêu cơ cấu, bao nhiêu sự quyền vi của trời đất đã sắp đặt. Nhưng mà các bạn chỉ hướng về ngoại cảnh, về nắng sương, rồi cái tâm nó không có vững vàng. Bây giờ nói vậy, mai nói trên kia, rồi nó cứ thay đổi hoài hoài, không tiến triển và không giữ được cái mức tiến đi tới chỗ sáng suốt. Tu thì cũng chẳng rõ trí tài, cái trí chúng ta và cái tài can sẵn co này ai sắp đặt? Bài học của Thượng Đế đã an bài cho chúng ta theo đuổi cái trí, theo đuổi cái tài, rồi chi đụng phải mới sửa tập. Do ai sắp đặt dồi mà sửa tâm, bề trên đã sắp đặt cho chúng ta có cơ hội tự dồi mà. Bạn đụng tới sự sai lầm rồi bạn chán ngán, không có muốn làm nữa, sợ quá rồi, không muốn kỳ tới, không muốn nữa, ăn ớt cay quá rồi chịu không nổi, không dám làm nữa là vậy. Thuyết chân lý, chưa minh chân lý, thì vẫn sống trong sự sân mờ ảo, thiếu sáng suốt, tức là thiếu hạnh phúc, giỏi điều hành của cải vật chất mà vẫn chưa ngộ được chân tâm. Người thế gian giỏi lắm, buôn bán, kế hoạch đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi chưa ngộ chân tâm. Chân tâm là cảnh đời đời mà trong cái kế hoạch đó không làm được. Vì sao? Vì thiếu thanh tịnh. Hướng ngoại thì xác nhận cảnh tạm mà thôi, không hiểu cảnh đời đời của nội tâm. Cho nên các bạn, nhiều người ở thế gian giỏi lắm, tay không làm nên sự nghiệp, điều khiển nhiều chuyện vĩ đại lắm, nhưng mà rốt cuộc tâm linh cũng không sáng suốt. Vì người chưa hiểu người ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, chưa biết, chưa minh, chưa ngộ, rồi làm sao thấy cái chân tâm. Cho nên chúng ta tu là chúng ta đã góp cái kỳ công tự xây dựng lấy mình, rồi chúng ta mới thấy được một điểm, hai điểm, lần lần mới khai triển, mới thấy sự sai lầm của chính. Và sự chậm trễ, sự bê trễ, cho nên ở bề trên những cơ bút này kia kia nọ xuống cũng khuyên, khuyên những tâm linh, những linh căn tại thế không nên bê trễ nữa, phải ráng tu đi để tiến, ráng thực hành để đạt. Luôn luôn kêu gọi, nhắc nhở. Nếu bên đó, bên cạnh hư không không có, thì họ xuống cơ, xuống bút để làm. Và tâm linh của người tu phát triển rồi mới thấy rõ, nhiều người được đi đến nơi, được xác nhận, tự xác nhận thấy rõ ràng. Mà nói lại thế gian để làm, không có người ta nói làm gì, hữu ích gì cho họ không? Hữu ích gì cho những người mà đã hành triển tự đạt, rồi nói lại, lưu lại những lời vàng ngọc đó cho những người thế gian kế tiếp? Có lợi lộc gì? Bán ra ăn được không? Không. Nhưng mà cái chân tâm của họ, họ thấy rằng do con đường này tôi đi tới sáng suốt, tôi muốn mọi người cũng đi tới sáng suốt của chúng tôi. Và thấy rõ rằng đấng cha lành, đấng giáo hóa mọi người trong chu trình tiến hóa, thì mới nhắc nhở cho mọi người hiểu rõ rằng chúng ta xuống thế gian đây đang học và tiên triển. Định luật rõ ràng, an bài rõ ràng, sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng. Có người nào tránh được những bài học này đâu. Tại sao chúng ta không vạch cái chương trình này để vượt khỏi cái nguyên lý của sanh lão bệnh tử khổ? Rồi chúng ta mới thấy rằng sự tham sân sân là không giá trị, nhưng mà sự thanh tịnh mới đưa chúng ta tới đời đời được. Khi mà khao khát, thấy rồi, thấy rõ rồi, chúng ta mới khao khát và tự trách mình tu trễ tu chậm, không chịu hướng về thanh tịnh, làm cho mình rối ren và tầm tối, chính mình tạo mà thôi. Cho nên các bạn đã có cơ hội tu đến ngày hôm nay cũng là một chuyện tự thức giác mới bước vào cái pháp lý để mình tự hành triển, và mình hãnh diện rằng mình biết sửa mình. Đó là một sự cao quý. Bất cứ cái pháp gì thế ở thế gian này các bạn không biết sửa mình và không nhận lỗi thì cái pháp đó đều vô giá trị. Vì cái pháp nào cũng đưa sự sáng suốt cho các bạn, và thấy các bạn càng thấy rõ sự sai lầm của chính bạn hơn. Các bạn thiếu tình thương, thiếu đạo đức, thiếu sáng suốt. Rồi bây giờ các bạn chịu tu, các bạn mới thực hiện tình thương, thực hiện đạo đức. Đó mới là cái pháp đó mới có giá trị. Còn nếu làm chỉ có chừng, lấy cái đạo tạo cái đời, khuất ở bên ngoài, sơn ở bên ngoài, rồi bên trong không chịu sửa, tự bạn đi tới chỗ mục nát mà thôi. Còn cái đạo này chúng ta phải tự hành triển rồi mới được, không hành triển không bao giờ được. Cho nên mọi người phải biết thương yêu lấy mình, giải tỏa sự trược ô của chính mình, đem lại sự sáng suốt, từ từ đi tới sự ổn định của nội tâm. Phải hành trì, phải kiên trì, bởi vì mỗi cái căn nguyên nó khác nhau. Thường thường tôi nhắc hàng tuần, tôi có nói mãi mãi, mỗi một trình độ đều khác nhau. Không nên ở trong trình độ của mình mà vượt qua trình độ của người khác, nhưng mà chỉ tu sửa ta để vun bồi sự sáng suốt sẵn có và trình độ sẵn có của chúng ta, để tiến tới sự thanh thản đau đớn của mỗi tinh linh, tâm linh khác nhau. Có người ta đã đi cái từ cái đường lối nẻo hấp của bên tay mặt thì họ sẽ hành triển rồi họ thấy rõ sự sai lầm đó, rồi họ mới về trung ương được. Có người đi phía bên tay trái rồi họ hành rồi họ thấy rõ, họ mới trở về sự trung dung trung ương để tiến qua được. Cho nên không có nên buộc người này phải đi như chúng ta, buộc người kia như đi như chúng ta. Cho nên cái pháp chúng ta là giải tỏa sự trước mà đã tới thanh, thì lúc đó nó ý thức sự sai lầm, nó mới sửa mình, nó tiến qua. Cho nên nhiều bạn tu rồi tự thức giác và tự nói ra, tôi thấy có cái pháp này, ở trong cái tình cảnh này tôi mới sống được. Nếu mà không, tôi không có thực hiện cái pháp này thì trong tình cảnh này chắc tôi bị sụp đổ. Chính các bạn ấy. Các bạn thấy là cái chuyện làm này hữu ích cho mình, cho chính mình. Mình không bị khống chế bởi ngoại cảnh nữa, mà chính mình phải sửa mình để tiến. Cho nên mới có cái cơ hội ở ngày nay tốt đẹp, tương hộ trong giữa bạn đạo và bạn đạo. Chúng ta nhắc nhở lẫn nhau, rồi dẫn giải lẫn nhau, nhưng mà rốt cuộc đường ai nấy đi phải thực hiện đi tới thanh tịnh mỗi cái căn nguyên khác nhau. Các bạn có gia đình 5 con, 3 con, 1 con, không có con cũng có, mà hoàn cảnh nặng nhẹ đều khác nhau hết rồi. Nhưng mà chúng ta đều hành triển giải tỏa sự trực ô thì đem tới sáng suốt, thì mọi người thấy cái tội lỗi của họ, họ sửa, họ tăng trưởng sự sáng suốt, thì sự sáng suốt đó sẽ về với họ đời đời. Và rồi lúc đó họ mới thấy thực hiện thương yêu, rồi họ thấy rõ Đấng Cha Lạc đã giúp đỡ họ. Chính có ông trời mới có khả năng tạo những cảnh tinh vi của nội tâm nội tạng của họ, rồi họ phải thương yêu và giữ lấy sự thanh nhẹ đó thì tiên tới vô cùng tận. Cho nên các bạn ngày hôm nay có cơ hội được đàm đạo về chân pháp thì các bạn phải lấy những gì chân thật mà để trình bày và hóa giải, trao đổi lẫn nhau để tiến tới sự sáng suốt đời đời. Và do chúng ta nhờ sự hội tụ ở ngày nay, rồi chúng ta mới gom lại sự sáng suốt để dẫn giải sự sai lầm của chính mình. Sự sai lầm của người này có thể ảnh hưởng người kia có ảnh hưởng người nọ, rồi lần lần nó sẽ tiên triển tới sự sáng suốt vui vẻ của nội tâm. Chúng ta đã phá mê phá chấp thì không có nên có sự ganh tị giữa bạn đạo và bạn đạo, phải thương yêu hòa giải, tìm hiểu sự sai lầm, đón nhận sự phê bình, sự kích bác từ nhẹ hay nặng đi nữa cũng là về để tự sửa tu và tiên đó thôi. Cảm ơn các bạn.